Paris RFI, Radio France Internationale. Tôi nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Thành, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 1 tháng 12 năm 2012.
Philippines và Đài Loan lên án kế hoạch chặn xét tàu trên biển Đông của Trung Quốc.
Thượng viện Mỹ ủng hộ chủ quyền Nhật Bản tại Senkaku, điếu ngư.
Bộ Ngoại giao Mỹ gặp thân nhân những người Tây Tạng tự thiêu.
Cảnh sát Miến Điện xin lỗi đã đàn áp người biểu tình chống mỏ đồng Trung Quốc.
Bình Nhưỡng thông báo phóng hỏa tiễn tầm xa vào giữa tháng 12.
Đối lập Syria chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng.
Biểu tình chống và ủng hộ Tổng thống Morsi ở Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện, thủ tướng tương lai Trung Quốc bị tố cáo là thủ phạm gây dịch SIDA tại Hà Nam. Kính thưa quý vị, Philippines và Đài Loan lên án kế hoạch chặn xét tàu trên biển Đông của Trung Quốc. Hãng tin AP hôm nay cho biết, Bộ Ngoại giao Philippines đã tố cáo kế hoạch kiểm soát tàu thuyền trên biển Đông của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền lãnh thổ các nước láng giềng và xâm phạm tự do hàng hải. Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố mọi hành động của Bắc Kinh không thể ngăn trở được Đài Loan tiếp tục các hoạt động trong khu vực. Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay nói rằng, nếu như tin báo chí đưa là sự thật, thì quy định mới của Trung Quốc xứng đáng bị lên án bởi các nước ASEAN, các đối tác trên thế giới và toàn bộ cộng đồng quốc tế. Hết lời dẫn. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, việc lên tàu và kiểm tra các tàu nước ngoài tại hải phận quốc tế hay tại các vùng biển tranh chấp là vi phạm trầm trọng luật lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLO và Bộ Quy tắc ứng xử giữa các quốc gia liên quan. Điều này đe dọa trực tiếp đến toàn bộ cộng đồng thế giới vì xâm phạm không chỉ hải phận và vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển do UNCLO quy định mà còn cản trở quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp. Thông báo viết, nếu thông tin trên báo chí là chính xác, thì kế hoạch hành động này của Trung Quốc là bất hợp pháp, đồng thời cũng chứng tỏ Philippines đã đúng đắn khi liên tục lặp đi lặp lại là yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông không chỉ là một đòi hỏi quá đáng mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước. Về phía Đài Loan, tờ Taipei Times hôm nay cho biết, Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc hôm qua đã yêu cầu Trung Quốc kiềm chế và tôn trọng các quy định hàng hải quốc tế. Ông Lâm Vĩnh Lạc tuyên bố, nguyên tắc đã được quốc tế chấp nhận là mọi quốc gia đều có quyền tự do lưu thông trên Biển Đông, vùng biển mà theo quan điểm của Đài Bắc thì Đài Loan cũng có một phần sở hữu. Ông khẳng định, bất kỳ hành động nào của Trung Quốc cũng không thể khiến Đài Loan dừng lại các hoạt động lâu nay trong khu vực, và nói thêm, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ kiềm chế được càng nhiều càng tốt trong vấn đề này. Trong một thông cáo riêng, Đại Lục Ủy viên Hội, Cơ quan Tư vấn về Phát triển và Quan hệ với Hoa Lục cho chính quyền Đài Loan, xác định, trong nhiều năm qua, các tàu đánh cá Đài Loan vẫn hoạt động trong vùng biển của mình, và Cơ quan Trùng Duyên sẽ bảo vệ các hoạt động đánh bắt cá hợp pháp. Xin nhắc lại, Tân Hoa Xã hôm 27 tháng 11 đã loan tin là tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông qua điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển. Theo đó, các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vùng biển do tỉnh Hải Nam quản lý thì công an biên phòng Trung Quốc có thể lên tàu, kiểm tra, bắt giữ, trục xuất, ra lệnh dừng tàu, đổi hướng và buộc trở về. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Hành động trên đây của Trung Quốc tiếp theo việc cho in bản đồ có hình lưỡi bò chiếm gần hết Biển Đông lên hộ chiếu mới của công dân đã gây nhiều phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland hôm 29 tháng 12 cho biết sẽ chất vấn Bắc Kinh về vấn đề này, còn Tổng thư ký ASEAN Surin Biswan hôm 30 tháng 11 nhận định đây là một diễn biến rất nghiêm trọng.
Thượng viện Mỹ ủng hộ Nhật Bản đương đầu với Trung Quốc tại Senkaku, điếu ngư. Vào lúc Trung Quốc phô trương thanh thế tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, Thượng viện Mỹ đã thêm vào dự luật ngân sách 2013 một điều khoản bổ sung ngăn chặn Trung Quốc tranh giành quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản cai quản. Sáng kiến này do bốn thượng nghị sĩ, gồm các ông Jim Webb, Chủ tịch Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ, James Inhofe, Joe Lieberman và John McCain đồng bảo trợ và đã nhận được đồng thuận 100% của các thượng nghị sĩ đồng viện. Dự luật tu chính ghi nhận là trong khi Hoa Kỳ không lấy lập trường về chủ quyền của quần đảo, nhưng Hoa Kỳ công nhận quyền cai quản của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku, Thượng viện Mỹ khẳng định là những hành động đơn phương của một phe thứ ba không làm lay chuyển lập trường của Mỹ công nhận Nhật Bản cai quản Senkaku. Dự luật tu chính tái khẳng định Hiệp ước Hợp tác An ninh và Quốc phòng Mỹ-Nhật, cũng như cảnh báo Trung Quốc là nếu họ tấn công Nhật Bản, thì Hoa Kỳ sẽ đáp trả theo các điều cam kết trong Hiệp ước An ninh Hỗ tương Mỹ-Nhật. Cuối cùng, Thượng viện Mỹ nhắc lại và nhấn mạnh quyền lợi quốc gia của Mỹ gắn liền với quyền tự do giao thông, hòa bình ổn định, tôn trọng luật hàng hải quốc tế trong khu vực. Thượng nghị sĩ John Webb tuyên bố rằng dự luật bổ sung này là lời ủng hộ mạnh mẽ cho một đồng minh sinh tử của Mỹ tại Thái Bình Dương. Cũng trong bối cảnh Bắc Kinh từng bước làm mưa làm gió trong vùng biển châu Á, hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ chất vấn giới lãnh đạo Trung Quốc về thông tin chính thức cho rằng kể từ tháng 1 2013, cảnh sát biển Trung Quốc sẽ khám xét tàu bè trên vùng biển Đông Nam Á. Cho đến hôm nay, Đài Loan và Philippines phản ứng lên án Bắc Kinh, còn Hiệp hội ASEAN qua tuyên bố của Tổng thư ký Surin Ichiwan tỏ ý quan ngại trước tình trạng mà ông gọi là diễn biến mới và nghiêm trọng này.
Cảnh sát Miến Điện xin lỗi đã đàn áp biểu tình chống mỏ đồng Trung Quốc. Hôm nay, cảnh sát Miến Điện đã xin lỗi những người chống đối lại dự án một mỏ đồng của Trung Quốc vì đã dùng vũ lực để giải tán biểu tình làm cho nhiều người bị thương. Tình hình vẫn căng thẳng tại Muniwa, thành phố gần khu vực mỏ đồng, nơi khoảng 100 cảnh sát đã đứng ra xin lỗi về những gì đã xảy ra. Một trong những người tổ chức biểu tình cho rằng không thể chấp nhận việc xin lỗi của cảnh sát, cho biết không thể nào quên được cảnh tượng đã diễn ra. Lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, hôm qua đã yêu cầu chính quyền phải xin lỗi về việc sử dụng bạo lực để đàn áp cuộc biểu tình chống dự án mỏ đồng Trung Quốc, một hồ sơ mà bà đang nỗ lực làm trung gian hòa giải. Trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm, cảnh sát đã dùng vũ lực để giải tán khoảng 300 nhà sư, dân làng và sinh viên tập hợp tại địa điểm mỏ đồng. Những người biểu tình đòi hỏi phải từ bỏ dự án, tố cáo việc tịch thu đất đai mà không bồi thường thỏa đáng. Được biết, mỏ đồng này ở gần Muniwa thuộc vùng Sagan, thuộc quyền quản lý của một công ty liên doanh giữa tập đoàn Trung Quốc Quanbao và công ty Myanmar Economic Holdings của quân đội Miến Điện. Theo Miu Tan, nhà hoạt động của Tổ chức Dân chủ Thế hệ 88, có khoảng 100 người bị thương, chừng 30 người phải nhập viện, trong đó có 8 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng an ninh đã sử dụng vòi rồng và một loại khí không rõ nguồn gốc xịt vào người biểu tình. Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ cáo buộc của báo chí địa phương và các nhà tranh đấu cho rằng cảnh sát đã dùng đến vũ khí hóa học. Hôm qua, khoảng 200 nhà sư, trong đó có nhiều người bị thương hôm trước, đã biểu tình ngồi tại Mandalay để tố cáo nạn trấn áp. Hãng tin AFP ghi nhận khoảng 50 người khác cũng đã tuần hành tại Rangoon. Bà Aung San Suu Kyi bắt đầu đóng vai trò trung gian hòa giải từ thứ Năm, cho biết bà mong muốn vấn đề được giải quyết một cách êm thấm. Tuy nhiên, bà không đòi hỏi phải dừng dự án trên. Việc này làm cho Bắc Kinh hài lòng. Bắc Kinh đã lợi dụng nhiều thập kỷ chế độ độc tài Miến Điện bị cô lập để trải rộng ảnh hưởng lên Miến Điện, đặc biệt là bộ máy kinh tế.
Bộ Ngoại giao Mỹ gặp thân nhân những người Tây Tạng tự thiêu. Ngày hôm qua, theo hãng thông tấn AFP, người phát ngôn Hoa Kỳ cho biết các giới chức Bộ Ngoại giao đã có cuộc gặp với các thân nhân của những người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính quyền Bắc Kinh để bày tỏ sự quan ngại của chính quyền Mỹ trước làn sóng đàn áp gia tăng tại Trung Quốc. Chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua, 27 người Tây Tạng đã chọn hình thức tự thiêu để phản kháng. Tổng cộng có 89 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính quyền Bắc Kinh kể từ khi phong trào phản kháng mùa xuân năm 2009 bùng nổ. Làn sóng tự thiêu đột ngột tăng vọt trong tháng 11 này, đặc biệt trong dịp diễn ra Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland, trợ lý Ngoại trưởng Mike Posner đã gặp gỡ thân nhân những người tự thiêu vào ngày thứ Năm 29 tháng 11. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đã chân thành bày tỏ nỗi đau buồn và sự quan ngại lớn trước vòng xoáy bạo lực gia tăng và các đàn áp nghiêm trọng của chính quyền Trung Quốc tại các khu vực của người Tây Tạng, và trước nỗi đau đớn của những người tự thiêu, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Mike Posner là Giám đốc Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến sự quan ngại của Hoa Kỳ đối với các chính sách ngăn cản tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội tại Tây Tạng. Về phần cuộc gặp các thân nhân của những người Tây Tạng tự thiêu kể trên, bà Victoria Nuland không cho biết địa điểm cụ thể với lý do để bảo vệ những người này khỏi các hành động trả thù của chính quyền Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề Tây Tạng cả trong công luận cũng như trong các tiếp xúc riêng, và khuyến cáo chính quyền Trung Quốc ở tất cả các cấp cần phải có các biện pháp để giải quyết vấn đề tại các vùng đất của người Tây Tạng. Washington cũng bày tỏ sự quan ngại trước thông tin về việc 20 sinh viên Tây Tạng bị thương trong các đụng độ với công an Trung Quốc trong một cuộc biểu tình phản kháng vào tuần này. Mục tiêu của cuộc biểu tình kể trên là để chống lại một cuốn sách mỏng do chính quyền Trung Quốc phổ biến nhằm nhạo báng tiếng Tây Tạng, Đức Đạt Ma và những người tự thiêu. Theo Asia News, thì vào ngày thứ Ba 27 tháng 11, tại tỉnh Thanh Hải, nơi có nhiều người Tây Tạng sinh sống, hàng ngàn sinh viên ngành y đã biểu tình để phản đối các lớp học giáo dục yêu nước mà chính quyền áp đặt cho sinh viên Tây Tạng. Khoảng 20 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Cũng liên quan đến Tây Tạng, theo hãng thông tấn AFP, ngày thứ Năm 29 tháng 11, Ủy ban Đối ngoại và Sự vụ Châu Âu của Thượng viện Châu Âu đã thông qua một dự thảo nghị quyết. Theo đó, vấn đề Tây Tạng trở thành một nhiệm vụ ưu tiên do một đại diện đặc biệt của Liên hiệp Châu Âu về nhân quyền đảm nhiệm. Đại diện đặc biệt này có sứ mạng thúc đẩy sự kết nối về chính trị trong nội bộ Liên hiệp Châu Âu để phối hợp các hành động nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do của người Tây Tạng, ủng hộ sự đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc với các phái viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng lưu vong.
Bình Nhưỡng thông báo
đối lập Syria chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày hôm qua, Liên minh đối lập Syria có thêm một bước tiến trong việc bổ nhiệm một thủ tướng đầu tiên sau 3 ngày hội nghị tại Cairo. Trong khi đó, tại Syria, tình trạng thông tin liên lạc bị tắc nghẽn đã bước sang ngày thứ Ba. Theo nguyên tắc nội bộ được thông qua trong đêm thứ Sáu sang ngày thứ Bảy, thủ tướng của chính phủ lâm thời Syria là người nhận được đa số phiếu bầu của khoảng 60 đại biểu của Liên minh đối lập, trong đó lực lượng huynh đệ Hồi giáo và các nhóm liên minh chiếm hơn 60% số phiếu. Ứng cử viên vào chức thủ tướng phải là người tham gia vào cuộc nổi dậy, khởi đầu từ tháng 3 năm 2011, chống lại chế độ Al-Assad. Họ cũng phải là người không bị tình nghi dính dáng đến tham nhũng. Theo Reuters, cựu thủ tướng Riyad Hijab, người vừa đào ngũ vào tháng 8 năm nay, có vẻ như là ứng cử viên tiềm năng nhất vào cương vị này. Được Jordania và các nước vùng vịnh ủng hộ, ứng cử viên này có thể sẽ được chọn trước hay trong cuộc họp nhóm các quốc gia bè bạn của Syria dự kiến vào giữa tháng 12. Nhóm những người bạn của Syria bao gồm khoảng 10 nước mang lại các hỗ trợ phi quân sự đối với phe nổi dậy. Về thành phần chính phủ đối lập, các đại biểu thành viên của Liên minh đối lập không có quyền vừa là đại biểu vừa là thành viên của chính phủ quá độ. Chính phủ mới sẽ bao gồm một cơ quan hành pháp. Đây là một hội đồng chính trị gồm 11 thành viên dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ thuộc xu hướng ôn hòa Moaz Al-Khatif, chủ tịch đương nhiệm của Liên minh đối lập, với sự hỗ trợ của hai phó chủ tịch. Một trong hai phó chủ tịch là doanh nhân Mustafa Sabah, được Qatar ủng hộ. Ông này có vẻ như là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong chính phủ mới. Hiện tại, Liên minh đối lập Syria được Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước vùng vịnh công nhận là đại diện hợp pháp của Syria. Hoa Kỳ có thái độ thận trọng, tuy cũng công nhận đây là một tổ chức hợp pháp, nhưng chờ đợi các hành động cụ thể của Liên minh đối lập. Theo AFP, hôm nay là ngày thứ Ba, Syria chìm trong tình trạng thông tin liên lạc đình trệ, Internet và điện thoại bị cắt trên phần lớn lãnh thổ nước này. Các máy bay chiến đấu của quân đội chính phủ tiếp tục bắn phá các vùng ngoại ô do đối lập kiểm soát. Giới quan sát ghi nhận bước tiến của quân nổi dậy trên toàn lãnh thổ Syria. Một loạt vùng ngoại ô của thủ đô Damas nằm trong tay quân nổi dậy hiện đang đe dọa sân bay quốc tế Damas. Tuy nhiên, theo đài truyền hình nhà nước, sân bay này được mở cửa lại ngày hôm nay. Tại Tokyo, phe nổi dậy kêu gọi cộng đồng quốc tế tổ chức cấm vận dầu lửa đối với Syria.
Bình Nhưỡng thông báo phóng quả tiễn tầm xa vào giữa tháng 12. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên loan tin sẽ phóng một vệ tinh quan sát vào trung tuần tháng này, từ ngày 10 đến 22 tháng 12. Sự kiện này cho thấy Bình Nhưỡng tìm cách thử tên lửa tầm xa sau thất bại hồi tháng 4 năm nay. Thời điểm lựa chọn cũng trùng hợp với ngày bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc 19 tháng 12. Theo bản tin hôm nay, cơ quan không gian của chế độ Bình Nhưỡng loan báo sẽ phóng một vệ tinh quan sát trái đất dự trù vào trung tuần tháng 12 này. Thời gian dự kiến là từ ngày 10 cho đến 22, sau khi xin trích rút tỉa kinh nghiệm sai sót trong vụ phóng hồi tháng 4. Tin này gây căng thẳng thêm trong hồ sơ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo AFP, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế đoan chắc là Bắc Triều Tiên thực tâm là muốn thử nghiệm tên lửa đạn đạo với khả năng mang đầu đạn nguyên tử mà cho đến nay vẫn bị thất bại liên tục. Thời điểm lựa chọn để phóng vệ tinh vào trung tuần tháng 12 cũng trùng hợp với hai sự kiện quan trọng: bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc 19 tháng 12 và ngày giỗ của cố lãnh đạo Kim Jong-un từ trần ngày 17 tháng 12 2011. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập tức lên án Bình Nhưỡng khiêu khích, vi phạm hai nghị quyết của Liên Hiệp Quốc năm 2006 và 2009, cấm Bắc Triều Tiên thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ngày thứ Năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên không nên tiến hành thử nghiệm tên lửa. Từ nhiều tuần nay, Seoul cũng như báo chí Hàn Quốc và Nhật Bản trích dẫn các nguồn tin tình báo, nhiều lần cảnh báo công luận về ý đồ này của Bình Nhưỡng.
biểu tình chống đối và ủng hộ Tổng thống Morsi ở Ai Cập. Bản dự thảo hiến pháp đang gây tranh cãi ở Ai Cập được trao cho Tổng thống Mohamed Morsi hôm nay, trong khi hàng ngàn người Hồi giáo biểu tình ủng hộ ông Morsi. Trước đó vào hôm qua, một cuộc biểu tình lớn tập hợp nhiều phe phái đối lập phản đối Tổng thống, cho thấy đất nước Ai Cập đang chia rẽ trầm trọng. Từ Cairo, thông tấn viên RFI Alexander Businti tường trình.
Tại quảng trường Tahrir, các gương mặt đối lập hàng đầu, từ ông Mohamed El-Baradei có khuynh hướng tự do, cho đến Hamdin Sahabi thuộc phe xã hội, Am Musa thuộc cánh trung, đều quyết định sau khi đọc diễn văn sẽ ở lại qua đêm tại quảng trường này. Họ cũng đe dọa sử dụng đến phương cách bất phục tùng dân sự nếu chính quyền tiếp tục biện pháp áp đặt. Hội đồng nhà nước đình công còn các thẩm phán tòa phá án quyết định hưởng ứng câu lạc bộ các thẩm phán, đe dọa không giám sát cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp. Hiến pháp lâm thời quy định một cuộc bầu cử đều phải được các thẩm phán giám sát mới có giá trị. Về phía các thành viên thuộc mặt trận sáng tạo, tập hợp các nhà trí thức, nghệ sĩ và nhà báo, thì họ đã loan báo một loạt các biện pháp phản kháng. Hôm thứ Ba, 11 tờ nhật báo độc lập hoặc trực thuộc các đảng thế tục không phát hành trên các sạp báo. Hôm thứ Tư, 3 kênh truyền hình tư nhân ngưng không phát chương trình để mặt màn hình hiện lên một màu đen như dấu hiệu đệ tàn.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
UNESCO chuẩn bị xem xét xếp hạng 60 di sản phi vật thể của nhân loại vào tuần tới. Theo AFP, trong tuần tới từ thứ Hai đến thứ Sáu tại trụ sở của UNESCO tại Paris, Ủy ban Liên Chính phủ để bảo tồn các di sản phi vật thể sẽ họp để bầu chọn các di sản phi vật thể của nhân loại. Trong số các hồ sơ đăng ký có nghệ thuật đan mũ của Ecuador, nghệ thuật luyện chim ưng săn mồi được 14 nước tham gia, nghệ thuật hát Phật giáo vùng Ladakh, Ấn Độ là các di sản có khả năng được xếp hạng. Trong số 60 hồ sơ dự tuyển có tín ngưỡng thờ vua Hùng của Việt Nam cũng nằm trong danh sách. Về phần nước Pháp có hồ sơ Fetnos ngày hội đêm xứ Bretagne với các hoạt động múa cổ truyền ở vùng Bretagne với nhiều bài hát và nhạc cụ truyền thống.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Thủ tướng tương lai của Trung Quốc bị tố cáo là thủ phạm gây dịch SIDA tại Hà Nam.
Đạo đức giả. Trên đây là lời tố cáo các nhà tranh đấu chống bệnh SIDA tại Trung Quốc sau khi Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi hợp tác nhân ngày thế giới chống SIDA. Thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc lại bị thêm một đòn đau. Tiếp theo, những vụ tai tiếng bê bối của bạc Hy Lai, thông tin Chủ tịch tương lai Tập Cận Bình có tài sản hơn 300 triệu đô la, Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo tích lũy tài sản 2,7 tỷ đô la Mỹ, giờ đây đến lượt Thủ tướng tương lai bị quá khứ phủ chực. Trong khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền nỗ lực của nhà nước nhân ngày thế giới chống bệnh SIDA 1 tháng 12, gọi tắt theo Anh ngữ là bệnh AIDS, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã triệu tập một cuộc gặp gỡ với 12 hiệp hội phi chính phủ tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 11. Thủ tướng tương lai Trung Quốc hoan nghênh nỗ lực của các nhà tranh đấu và kêu gọi đoàn kết hợp tác với chính phủ. Ông Lý Khắc Cường tuyên bố là xã hội dân sự đã góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống SIDA. Chính phủ cần phải giúp đỡ họ về tài chính, kiểm tra và tăng cường khả năng hoạt động. Các hiệp hội chống SIDA là những lực lượng không thể thay thế được, không gian hoạt động cần phải được mở rộng, hết lời dẫn. Những lời tuyên bố mang ý tưởng cao đẹp này phát xuất từ cửa miệng của một đảng viên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghe vậy mà không phải vậy. Theo AFP, nhà ly khai Hồ Gia, giải thưởng Sakharov phản ứng ngay, không thể tin được. Đây chỉ là một cuộc dàn cảnh sân khấu của chính phủ mỗi lần đến ngày thế giới chống SIDA. Nhà tranh đấu đang bị quản thúc giải thích. Lần đầu tiên tôi bị cảnh sát bắt giam, đó là vào năm 2001, khi tôi mang quần áo, đồ chơi cho gia đình nạn nhân. Năm 2001 là năm gì? Bác sĩ Trần Bỉnh Trung, cựu công chức của Bộ Y tế cho biết, đó là lúc ông Lý Khắc Cường lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Hà Nam, và chính ông đã làm cho tỷ lệ lây nhiễm gia tăng trong dân chúng. Giờ đây, Thủ tướng tương lai không thể nào xóa bỏ quá khứ sai trái của mình. Vào thời gian 1999 đến 2004, Lý Khắc Cường làm tỉnh ủy Hà Nam cũng là lúc xảy ra một vụ tai tiếng bán máu nhiễm siêu vi HIV. Hàng chục ngàn nông dân nghèo đã bị lây nhiễm trong khuôn khổ một chiến dịch mua máu do chính quyền tổ chức để cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp y dược. Thay vì giúp đỡ thuốc men tài chính cho nạn nhân bị lây nhiễm, và các bác sĩ từ Bắc Kinh đến trợ giúp, thì chính quyền tỉnh Hà Nam do Lý Khắc Cường lãnh đạo đã ra tay đàn áp nông dân bị lây nhiễm khi họ đòi được bồi thường và được săn sóc thuốc men. Tỉnh ủy Hà Nam đã vô tình đưa đẩy nhiều thanh niên thiện nguyện và công chức nhà nước thành nhà ly khai chống lại chế độ. Một nạn nhân khác của ông Lý Khắc Cường là nữ bác sĩ Cao Diệu Khiết, mà tên tuổi của bà và đoàn thù của chính quyền Trung Quốc đã chiếm trang nhất truyền thông quốc tế trong thập niên 2000. Chính vị nữ bác sĩ này đã phát hiện và tố giác tình trạng lây lan HIV tại Hà Nam, trong lúc chính quyền Trung Quốc khẳng định đây là căn bệnh của tư bản đồi trụy. Cuối cùng, ở tuổi gần 80, lương y Cao Diệu Khiết buộc phải lưu vong sang Hoa Kỳ lánh nạn. Những cố gắng bóp nghẹt thông tin của Trung Quốc đã thất bại khi nông dân địa phương, nhân có dịp ký giả quốc tế đến thăm, kéo nhau biểu tình tố cáo sự thật tại Hà Nam. Nhưng tại Trung Quốc, những thông tin nhạy cảm này tiếp tục bị kiểm duyệt, và cho dù hàng chục ngàn nạn nhân đã chết hay tiếp tục lây HIV cho cộng đồng, thì uy tín của tỉnh ủy Hà Nam vẫn được bảo vệ vì ông đã được đảng chọn để lên kế vị Ôn Gia Bảo. Tuy nhiên, như bác sĩ Cao Bỉnh Trung nhận định, ông Lý Khắc Cường không thể chạy tội, xóa bỏ trách nhiệm. Theo thẩm định của Trung tâm Phòng chống SIDA của nhà nước, thì cho đến cuối năm 2011, số nạn nhân nhiễm siêu vi HIV tại Trung Quốc lên đến 780.000 người. Trong vòng 11 tháng của năm nay, 17.740 bệnh nhân đã qua đời, tỷ lệ tử vong tăng 8,6% mỗi năm và tỷ lệ nhiễm bệnh tăng 12,7%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ toàn tập của Rod Stewart khi ngôi sao nhạc rock chuyển qua hát nhạc bóp ra với những tình khúc vượt thời gian. Nhưng ngay sau đây là những tin thời sự khác.
Chống SIDA có nhiều tiến bộ lớn, nhưng dịch bệnh SIDA vẫn chưa thực sự lùi bước tại nhiều khu vực và nhiều nhóm dân cư. Về cuộc chiến chống SIDA, báo cáo năm 2012 của tổ chức ONU SIDA công bố vào ngày 20 tháng 11 vừa qua ghi nhận những bước tiến tích cực. Số lượng bệnh nhân SIDA tử vong tiếp tục giảm 5 năm liên tục. Năm 2011 có 1,7 triệu người chết, giảm 5,6% so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2011, số lượng người tử vong vì SIDA giảm 24%. Số người bị nhiễm mới cũng giảm nhẹ, khoảng 100.000 người, tức 2,5 triệu so với 2,6 triệu vào năm 2010. Trong vòng 10 năm nay, kể từ năm 2001, số lượng người bị nhiễm mới giảm đến 20%. Đặc biệt, số trẻ em bị nhiễm virus HIV giảm 24% so với năm 2009. Tại 6 nước châu Phi, nơi SIDA là nguyên nhân tử vong số 1 đối với trẻ nhỏ, lượng các em bé bị nhiễm mới giảm đến 40%. Và trong số 25 quốc gia được điều tra, trong đó có nhiều nước châu Phi là nơi dịch bệnh phát triển mạnh, số lượng nhiễm mới giảm hơn 50% trong vòng một thập niên. Với các kết quả này, báo cáo cho thấy một kỷ nguyên hy vọng mới đã được mở ra tại nhiều khu vực và nhiều cộng đồng trên thế giới vốn bị bệnh dịch SIDA tàn phá. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc nhận định rằng, nói đến việc loại trừ căn bệnh thế kỷ đáng sợ này không còn là một viễn cảnh xa xôi nữa, đây là một mục tiêu có thể thực hiện được. Vào thời điểm còn khoảng 1.000 ngày nữa là đến điểm hẹn 2015, mà theo các mục tiêu thiên niên kỷ của cộng đồng quốc tế, bệnh dịch SIDA phải được diệt trừ. Ông Michel Sidibe, Tổng Giám đốc ONU SIDA cho biết, các tiến bộ trong lĩnh vực này diễn ra ngày càng nhanh chóng. Hiện nay người ta có thể thực hiện trong vòng 24 tháng những điều trước kia phải làm trong một thập niên. Theo Tổng Giám đốc ONU SIDA, trong vòng 2 năm trở lại đây, số lượng nhiễm mới giảm đặc biệt mạnh, chủ yếu ở trẻ em. Mục tiêu không em nào bị nhiễm virus HIV từ năm 2015 tỏ ra là điều có thể đạt được. Việc tỷ lệ tử vong do HIV gây ra sở dĩ đạt được, một phần quan trọng là do ngày càng có nhiều người được điều trị bằng trị liệu kháng HIV.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm lạc quan, thực tế của dịch bệnh buộc phải có một cái nhìn thận trọng. Năm 2011, số lượng người mang virus HIV tăng lên so với năm 2010, tức là 34 triệu so với 33,5 triệu. Khoảng 0,8% người ở độ tuổi 15-49 trên toàn thế giới có nhiễm virus HIV và ảnh hưởng của bệnh dịch khác nhau đáng kể tùy theo từng khu vực.
Châu Phi vẫn là nơi bệnh dịch hoành hành nặng nhất, với khoảng 20% người trưởng thành nhiễm HIV. Cư dân sống ở vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara chiếm đến 69% tổng số người bị nhiễm HIV. Trên thế giới, với 1,2 triệu người chết vào năm ngoái, châu Á cũng là nơi bị ảnh hưởng mạnh, với khoảng 5 triệu người bị lây nhiễm và 309.000 trường hợp tử vong vào năm 2011. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc bày tỏ sự lo ngại đối với sự gia tăng của số lượng nhiễm mới tại một số khu vực. Cụ thể là ở Cận Đông và Bắc Phi, tỷ lệ này là 25% kể từ năm 2001. Bên cạnh đó là vùng Trung Á và Đông Âu, nơi bệnh dịch bắt đầu tăng trở lại từ cuối những năm 2000. Báo cáo của Onishida cũng chỉ ra rằng các nhóm dân cư dễ bị lây nhiễm HIV như những người làm nghề bán dâm, cả nam và nữ, những người đàn ông có quan hệ đồng tính, những người tiêu thụ ma túy bằng con đường tiêm chích là những cộng đồng đặc biệt bị ảnh hưởng của bệnh dịch. Tuy nhiên, các chương trình phòng và điều trị HIV nói chung vẫn chưa đến được với các nhóm cư dân này.
Để thành công trong cuộc đấu tranh chống bệnh SIDA, sự đóng góp tài chính của cộng đồng quốc tế và chính phủ các nước là hết sức thiết yếu. Trong những năm tới, UNUSIDA ước tính phải chi từ 22 đến 24 tỷ đô la hàng năm cho cuộc chiến này. Hiện tại còn có đến 7 triệu người bị nhiễm HIV, không có điều kiện để được trị liệu.
Chiến dịch chẩn đoán nhanh virus HIV của một hiệp hội Pháp phát hiện HIV sớm là một điều kiện tiên quyết để đẩy lùi bệnh dịch. Trong năm vừa qua, tại Pháp, Hiệp hội S đã tiến hành một chiến dịch chẩn đoán nhanh virus HIV, đặc biệt với các nhóm dễ bị lây nhiễm như cộng đồng những người có quan hệ đồng tính hay các cư dân có nguồn gốc châu Phi, vùng vịnh Caribe. Theo báo cáo của S vừa được công bố, thì từ ngày 1 tháng Giêng năm nay đến ngày 30 tháng 9, thì có khoảng gần 13.000 test chẩn đoán nhanh đã được làm khắp nước Pháp, trong đó 70% là các địa điểm ngoài bệnh viện hay cơ sở y tế, tức là các nơi công cộng như các câu lạc bộ, phòng trà, nhà tắm hơi, v.v. Với biện pháp chẩn đoán nhanh và tại chỗ này, S đã phát hiện được hơn 1.000 trường hợp dương tính, tức chiếm 1% số lượng test, vượt gấp 5 lần so với các xét nghiệm thông thường. Từ năm 2010 tại Pháp, những người không phải là bác sĩ được phép làm các chẩn đoán sớm kể trên. Biện pháp này mang lại một kết quả gần như ngay lập tức với khoảng 30 phút chờ đợi so với nhiều ngày chờ đối với các xét nghiệm cổ điển. Một lợi ích khác của test này là đến được với rất nhiều người chưa bao giờ xét nghiệm HIV. Trong chiến dịch chẩn đoán nhanh của Hiệp hội S, có đến 30% chưa bao giờ đi xét nghiệm. Theo S, tại Pháp có khoảng từ 30.000 người đến 40.000 người có HIV mà không biết. S khẳng định rằng kết quả sơ bộ kể trên cho thấy chẩn đoán HIV nhanh tại các nơi công cộng là một biện pháp mang lại nhiều hiệu quả. Và năm tới, tổ chức này tuyên bố sẽ mở rộng chương trình hoạt động, đặc biệt trong việc thuyết phục những người nhiễm HIV chữa bệnh để giảm số lượng những người biến mất sau khi biết mình bị mắc HIV. Ngày hôm qua trên kênh truyền hình France Info, Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol lưu ý rằng SIDA không phải là căn bệnh của quá khứ. Chính phủ Pháp đề ra nhiệm vụ tăng cường đáng kể các xét nghiệm chẩn đoán nhanh. Bộ trưởng Pháp hứa sẽ gia tăng tài trợ cho hoạt động này, đặc biệt sẽ tiến hành một tuần chẩn đoán nhanh tại một số khu vực bệnh dịch được coi là đáng ngại. Hiệp hội AIDS cũng kêu gọi thành lập một tổ chức liên bộ để tăng cường cuộc chiến chống SIDA.
Toàn bộ các bao thuốc lá ở Úc mang mẫu hình thống nhất. Kể từ hôm nay, tất cả các vỏ bao thuốc lá tại Úc đều phải mang một mẫu mã duy nhất. Có màu xanh ô liu sẫm, có ghi các lời cảnh báo gây sốc và các bức ảnh về các bệnh tật do thuốc lá gây ra, bất kể do công ty nào sản xuất. Chỉ duy nhất tên của mác thuốc là khác nhau trên các vỏ bao này. Tuyên bố với báo giới, Bộ trưởng Y tế Úc Tanya Finbeck nhắc lại rằng các biện pháp này là nhằm cho việc hút thuốc trở nên ít hấp dẫn hơn. Bà nói, nếu chúng ta ngăn cản được giới trẻ không hút thuốc lá thì điều đó sẽ có ích đối với họ cả cuộc đời. Cho đến nay, ngành công nghiệp thuốc lá Úc đã phản đối dự luật này trước tư pháp, nhưng tòa án Sydney đã bác bỏ khiếu kiện này mà quyết định của tòa án sẽ không thể thay đổi được. Theo Bộ trưởng Y tế Úc, khoảng 50% người Úc tuyên bố là người hút thuốc sau Đại chiến Thế giới thứ hai. Tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 15% hiện nay. Chính phủ Úc hy vọng số người hút thuốc sẽ giảm xuống dưới 10% vào năm 2018. Công ty thuốc lá British American Tobacco thì khẳng định rằng luật áp đặt này dùng một mẫu vỏ bao duy nhất sẽ khiến cho thị trường chợ đen thuốc lá bùng nổ và có lợi cho các kẻ làm thuốc giả. Bao thuốc mẫu mã duy nhất sẽ bị làm giả và người được hưởng lợi là giới tội phạm có tổ chức. Còn đối thủ của công ty này là Maurice Philippe thì hứa hẹn sẽ tiến hành một cuộc chiến pháp lý lâu dài. Ủy ban châu Âu vào mùa hè năm nay đã tuyên bố theo sát kinh nghiệm của nước Úc, trong khi đó Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì kêu gọi toàn thể thế giới học tập kinh nghiệm của Úc.
RFI, la sélection du mois. Benjamin Violet.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines và Đài Loan lên án kế hoạch chặn xếp tàu trên Biển Đông của Trung Quốc.
Thượng viện Mỹ ủng hộ chủ quyền Nhật Bản tại Senkaku, điếu ngư.
Bộ Ngoại giao Mỹ gặp thân nhân những người Tây Tạng tự thiêu.
Cảnh sát Miến Điện xin lỗi đã đàn áp người biểu tình chống mỏ đồng Trung Quốc.
Bình Nhưỡng thông báo phóng hỏa tiễn tầm xa vào giữa tháng 12.
Đối lập Syria chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng.
Biểu tình chống và ủng hộ Tổng thống Morsi ở Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện, thủ tướng tương lai của Trung Quốc bị tố cáo là thủ phạm gây dịch Sida tại Hà Nam. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Theo các diễn dịch bí truyền từ lịch cổ Maya, ngày thứ Sáu, 21 tháng 12 năm 2012, sẽ là ngày tận thế của nhân loại. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta vào ngày đó, cho tới giờ vẫn chưa thể nào biết một cách chính xác được. Chỉ biết rằng ý tưởng ngày tận thế đã được lưu truyền trong các kinh thánh và sau này là những nguồn cảm hứng bất tận cho văn học và phim ảnh. Sau ngày tận thế, tuồng kịch vẫn tiếp diễn là tựa đề hóm hỉnh của một bài phóng sự do báo Le Figaro đăng trên một phần hóa và độc giả. Tờ báo điểm lại những tác phẩm nghệ thuật kinh điển có liên quan tới đề tài này đã được phát hành trong những thế kỷ và thập niên gần đây.
Các diễn giải bí truyền từ lịch cổ Maya cho rằng trái đất sẽ bị tận diệt vào ngày thứ Sáu, 21 Tây tháng 12 năm 2012. Không biết thực hư như thế nào, chỉ biết rằng các cảnh tượng đó đã được mô tả nhiều qua các cuốn tiểu thuyết, phim ảnh hay các tác phẩm hội họa tại các bảo tàng. Le Figaro cho biết, tại Pháp, từ đây cho đến tuần đầu tiên của năm mới, một loạt các hoạt động văn hóa có liên quan đến chủ đề này sẽ diễn ra. Nhiều cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản như Ngôi làng của ngày tận thế, Le village de la fin du monde của tác giả Nicolas Deschendorf, Les fins du monde của François Bourin, hay như Nếu như mặt trời không mọc nữa, Le si le soleil ne se lève plus của Jean-Noël Lafargue. Bên cạnh đó, một diễn đàn về hình ảnh ngày tận thế cũng sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 12 tháng 12 năm 2012 cho đến hết ngày 6 tháng Giêng năm 2013. Các kênh truyền hình của Pháp cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có đua nhau phát sóng các bộ phim có liên quan đến chủ đề này. Tại thành phố Lille của Pháp, hai đợt triển lãm tranh cũng sẽ được tổ chức. Dĩ nhiên sẽ rất là thiếu sót nếu không kể đến triển lãm mang chủ đề Babel, nói về thành cổ Babylon và sự tàn phá của nó.
Điều kỳ lạ là ngày được ấn định là thứ Sáu, 21 tháng 12, chứ không phải là một ngày thứ Sáu, 13 Tây, rủi ro như thường lệ, trong mắt của người Tây Phương. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày thứ Sáu đó? Các biện pháp cần phải làm để có thể thực hiện một cam kết đầy tham vọng như vậy.
Theo Le Figaro, Kinh Thánh là nơi phơi bày cảm nhận đầu tiên các công cụ của sự tàn phá, đại hồng thủy, chất lưu huỳnh và hỏa hoạn, vân vân. Từ đó, các nhà viết kịch bản và nhà văn đã vắt óc và tưởng tượng thêm ra nhiều cách thức khác nhau để dàn dựng nên một cảnh tượng đẹp về ngày tận thế. Đầu tiên hết là phải kể đến sự xâm lấn của người ngoài hành tinh hay các âm binh được mô tả qua các tiểu thuyết viễn tưởng như La Guerre des Mondes, Chiến tranh các vì sao của Wells phát hành năm 1898, rồi đến bộ phim Mars Attacks, Người sao hỏa tấn công của Tim Burton năm 1996, Independence Day 1996 của Roland Emmerich. Dịch bệnh cũng là chủ đề ưa thích dẫn đến thảm họa diệt vong. Từ Contagion của Steven Soderbergh năm 2011, 28 jours plus tard tạm dịch là 28 ngày sau đó, sản xuất năm 2002 của Danny Boyle, Le Figaro cho rằng chủ đề này cũng đã được bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 với các tác phẩm Le Dernier Homme, Người cuối cùng của Mary Shelley năm 1826 hay như La Peste, Tai họa năm 1947 của Albert Camus. Dần dà với sự phát triển của khoa học công nghệ, nguyên nhân ngày tận thế còn được giải thích bởi các thảm họa công nghệ mà chủ yếu là hạt nhân. Một loạt các phim có liên quan đến yếu tố khoa học đã ra đời như bộ phim hài Dr. Folamour Bác sĩ Faux L'Amour của Stanley Kubrick, hay bộ phim Le Syndrome Chinois, tạm dịch là Hội chứng Trung Quốc của Jane Fonda, Jack Lemmon và Michael Douglas năm 1979, hay như câu chuyện Những người có khả năng để cho các máy móc và người máy chiếm lấy quyền lực và giam giữ con người, cũng là những giả thuyết dẫn đến ngày tận thế. Cuối cùng, khi công nghệ không thể nào chống lại được con người nữa, thì khi đó lại đến lượt thiên nhiên, các thảm họa tự nhiên có thể biến một Paris tráng lệ thành một sa mạc trong Peut-être, có thể, năm 1999 của Cedric Clapspitch, Le Jour d'après, ngày sau đó, sản xuất năm 2004 do Roland Emmerich. Cuối cùng, tờ báo tự hỏi, nếu như không có chuyện gì xảy ra vào ngày 21 tháng 12 thì sao? Khi đó, những người có tinh thần vững chãi sẽ nói rằng lời tiên đoán của người Maya chỉ là điều hão huyền.
Tại Ukraine, tính tới nay đã có 30.000 người tử vong vì căn bệnh SIDA. Bên cạnh đó, tỷ lệ người mắc bệnh không ngừng gia tăng và còn cao hơn cả tại châu Phi. Tuy nhiên, chỉ vừa đúng có 1/3 số người bệnh được chăm sóc, trong khi đó ở châu Phi, tỷ lệ này là hơn 50%. Các tổ chức phi chính phủ tại Ukraine chỉ trích mạnh mẽ sự thờ ơ của chính quyền Kiev. Chủ đề này được báo Liberation quan tâm đến qua bài viết đề tựa Ukraine 2. Bệnh SIDA bùng phát do sự mù quáng của chính quyền.
Theo các tổ chức ONG tại Ukraine, thì chính sự lạnh lùng và nạn tham nhũng là những nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lan tràn, nhất là vấn đề nhân quyền đã không được tôn trọng. Một quan chức của một tổ chức ONG cho Liberation biết có đến 55% số người xét nghiệm dương tính đều là các con nghiện, thế nhưng duy chỉ có 7,7% là được điều trị kháng virus, bởi lẽ tại quốc gia này, tất cả các con nghiện đều bị xem là tội phạm, bị xã hội ruồng bỏ, do đó tuổi thọ cũng rất thấp. Vấn đề ở đây là do chính sách của nhà nước, thủ tục hành chính khó khăn, nên người bệnh không thể tiếp cận được các trung tâm điều trị. Tổ chức chống bệnh SIDA của Liên Hiệp Quốc đánh giá tình hình dịch bệnh tại Ukraine cũng thảm hại như là tại Nga. Do tiêu thụ nhiều chất gây nghiện, tỷ lệ người mắc bệnh liên tục gia tăng từ 10 năm nay, cho đến ngày hôm nay đã có 30.000 người tử vong. Theo các tổ chức ONG, sự nghèo khổ và sự gã lạnh của chính phủ cũng như xã hội là những tác nhân chính khiến bệnh dịch lây lan nhanh chóng. Thêm vào đó, nạn quản lý thuốc yếu kém, con nghiện có thể tìm mua dễ dàng các chất gây nghiện tại các nhà thuốc Tây. Nếu như tại các nước phương Tây khác như Đức, Anh và Pháp, các chương trình phòng ngừa như trao đổi các ống tiêm và sử dụng các sản phẩm thay thế khác đã gặt hái nhiều thành công, giúp phần hạn chế tỷ lệ lây nhiễm bệnh, thì tại Ukraine lại đi ngược lại, không một chính sách phòng ngừa nào được triển khai. Các quan chức chính phủ còn cho rằng tất cả các biện pháp đó chỉ thúc đẩy nhanh hơn sự lây lan. Đến với mục góc vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo sẽ nói về bộ toàn tập của Rod Stewart, ngôi sao nhạc rock chuyển qua hát nhạc pop jazz với những tình khúc vượt thời gian.
Nổi danh trong làng nhạc quốc tế từ cuối những năm 60, đầu những năm 70, danh ca Rod Stewart có một chất giọng khàn đục rất dễ nhận ra. Sau 4 thập niên ăn khách trong làng nhạc rock, ca sĩ người Anh kể từ 10 năm gần đây đã chuyển sang hát nhạc pop jazz. Bộ toàn tập Rod Stewart vừa được tái bản đánh dấu giai đoạn thứ 3 trong sự nghiệp của ngôi sao nhạc rock người Anh này. Mang tựa đề The Complete American Songbook, bộ đĩa gồm 4 cuộn CD, tập hợp trên dưới 60 ca khúc kinh điển của làng nhạc Anh Mỹ. Phiên bản hàng sang bao gồm thêm một cuộn CD thứ 5 chọn ca khúc nổi tiếng Fly Me to the Moon làm tựa đề cho album. Khi nghe qua bộ sưu tập này, giới yêu nhạc sẽ liên tưởng đến ngay hai bậc đàn anh là Frank Sinatra và Tony Bennett, bởi vì hai danh ca này đã đi trước trong việc triệu mời khi thì các tên tuổi cùng thời, lúc thì các nghệ sĩ đàn em để ghi âm cùng với họ. Hai tập nhạc Duets đã được Frank Sinatra phát hành vào những năm 1993-1994. Về phần mình, Rod Stewart khi thực hiện liên tiếp 5 cuộn album từ năm 2002 cho tới nay và xen kẽ các bản đơn ca với nhiều bài song diễn. Các nghệ sĩ mà anh đã triệu tập cùng nhiều tài năng trẻ cũng như các nghệ sĩ thượng thặng. Dùng từ song diễn có lẽ là đúng hơn song ca, vì một số tên tuổi tuy có chất giọng hay, nhưng khi tham gia vào dự án ghi âm này đã đóng góp tài nghệ chơi đàn của họ nhiều hơn là hát chung với Rod Stewart. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Eric Clapton, George Benson hay là Stevie Wonder đã thổi kèn harmonica trên nhạc phẩm What a Wonderful World.
Are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They'll learn much more I've ever, ever known. And I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
Trong năm 2012, báo chí đã nói nhiều đến sự kiện 50 năm ngày thành lập hai ban nhạc huyền thoại đến từ nước Anh là The Beatles và The Rolling Stones. Nhưng ít ai còn nhớ rằng năm 2012 cũng đánh dấu 50 năm Rod Stewart vào nghề ca hát. Thật vậy, vào năm 1962, Rod Stewart lúc đó mới 17 tuổi đã tham gia vào ban nhạc Ray Davies Quartet, tiền thân của nhóm The Kings. Do các thành viên trong cùng một nhóm này không ăn ý với nhau, cho nên Rod Stewart 6 lần thay đổi ban nhạc. Mãi đến năm 1967, anh mới gặt hái được những thành công bước đầu với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó nữa là ban nhạc Faces. Những tìm tòi thử nghiệm âm thanh của họ sẽ cho ra đời dòng nhạc metal và hard rock sau này. Nhưng Rod Stewart là một nghệ sĩ đầy tham vọng. Thế giới mà anh muốn nhắm tới bao la và rộng lớn hơn nhiều so với các thành viên cùng trang lứa. Người khác thích bơi trên sông hồ, còn Rod Stewart chỉ có khát vọng vươn ra biển lớn. Điều đó đã tạo ra một trường hợp khá hy hữu. Rod Stewart là nghệ sĩ nhạc rock đầu tiên có cùng lúc hai hợp đồng ghi âm. Một mặt anh thu thanh với nhóm Faces cho hãng đĩa Mercury, và bên cạnh đó anh cho ra mắt các album solo với hãng đĩa Warner. Sau 10 năm trao dồi tay nghề, lăn lộn trên sàn diễn, sự nghiệp của Rod Stewart chắp cánh bay cao, đạt đến tầm vóc quốc tế từ cuối năm 1971 đầu năm 1972 trở đi. Có lẽ cũng vì thế mà Rod Stewart thường được xem như là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của những năm 70, bên cạnh David Bowie thời Ziggy Stardust, Mark Bolan của ban nhạc T-Rex hay Freddie Mercury của nhóm Queen. Khát vọng vươn ra biển lớn của Rod Stewart rốt cuộc cũng hoàn thành.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. You dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows in, waiting round the bend, my huckleberry friend. No other
trong vòng 3 thập niên liền, từ năm 1972 đến năm 2002, Rod Stewart đã bán hơn 100 triệu đĩa hát, thành công với một loạt ca khúc ăn khách như Maggie May, Baby Jane's, Hot Lips, siêu nhạc phẩm Sailing, một trong những tình khúc đã đi vòng quanh trái đất. Trái với điều mà mọi người thường nghĩ, đây không phải là nguyên tác của Rod Stewart, mà lại là sáng tác để đời của nhóm Sutherland Brothers. Còn nhạc phẩm Do You Think I'm Sexy, bài này được đưa vào sách kỷ lục Guinness như ca khúc nhạc rock bắn chạy nhất mọi thời đại. Nhưng Rod Stewart đã bị kiện về tội đạo nhạc, ghép giai điệu và điệp khúc của hai bài hát lại với nhau. Từ giữa những năm 1990 trở đi, sự nghiệp của Rod Stewart bắt đầu lu mờ. Sau những năm đầu hát nhạc rock, trong giai đoạn nhì anh hát nhạc pop soul, đến giai đoạn thứ ba, Rod Stewart chuyển sang khai thác dòng nhạc kinh điển, hát những tình khúc yên dịu, ghi âm 5 album liên tiếp với những ca khúc vang bóng một thời, nhưng đó cũng là những ca khúc đã trở thành muôn thuở.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. When two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Thể loại pop jazz là sở trường của các giọng ca crooner với lối vuốt cao mượt mà nếu chịu thiết tha. Do chất giọng khàn đục của Rod Stewart không có đủ sự mềm mại uyển chuyển, nên phải tìm cách diễn đạt làm sao cho đủ lọt tai người nghe, mềm lòng dễ yêu nhạc. Hai nhà sản xuất Clive Davis và David Foster đã lần lượt hợp tác với Rod Stewart, tìm cho ra lối hòa âm thích hợp nhất và buộc ca sĩ người Anh này thay đổi cách hát vừa trung trầm vừa rõ chữ hơn. Cách thể hiện của Rod Stewart thay vì crooner lại nghiêng về nhạc soul, một thể loại không có gì là mới lạ đối với giọng ca này, vì Rod Stewart từ khi vào nghề ca hát vẫn thường vay mượn ảnh hưởng của nhạc soul trong cách hát nhạc rock. Bố già James Brown từng mệnh danh Rod Stewart là một trong những nghệ sĩ da trắng đầu tiên biết hát nhạc soul, cũng như Mick Jagger đã từng vay mượn ảnh hưởng của rhythm and blues khi anh mới vào nghề. Bộ toàn tập của Rod Stewart nếu phải nghe từ đầu đến cuối có thể gây ra sự nhàm chán. Giọng ca này chưa đến nỗi xuất thần khi đụng đến các kiệt tác của Gershwin hay Porter, nhưng đủ kinh nghiệm và tay nghề để giúp cho Rod Stewart nối lại với đà thành công ở lứa tuổi lục tùng. Vẫn còn nhiều tình cảm lưu luyến, nhưng thời hoàng kim đã đi vào kỷ niệm.
Blue.
saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon that turned to gold. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own, now I've a girl of my own.
Sau đây là một học tiếng Pháp. Mời quý vị theo dõi giáo trình La Fin du Café bài 40.
L'affaire du coffret. 40e.
Tôi có cảm giác An Bipin là người đáng tin cậy. Bây giờ tôi phải tiếp xúc với Etienne.
Thôi được. Trước hết mình đi tìm Marie-Ange xem. Mình tin là đã hiểu ra ai là ai rồi.
Bonjour Lucas.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va.
Tu as des nouvelles?
Oui. Anne est une amie de Nadia. Et Étienne aussi. Il est comme son père.
Ah bon? Tu crois ou tu es sûr?
Tu crois?
Tu n'es pas sûr.
Non, je suis sûr. Anne et Étienne sont OK.
C'est bien. Alors, un verre?
Giờ đây mình thử điểm lại những gì đã biết về những người xung quanh Nadia. Đầu tiên là những người tốt, An và Etienne. Cả hai đều che chở cho Nadia. Hơn nữa, An dường như có nhiều thiện cảm với mình, cho dù chưa hề quen nhau.
Ah, Lucia, Nadia parle beaucoup de vous. Vous allez bien?
Không biết chừng cái tay amoureux đó của Nadia lại không phải là chồng chưa cưới của cô ta, mà chính lại là mình. Cô ấy bảo mình phải nói chuyện với Etienne. Được thôi.
Alors, cette âne.
Son numéro de téléphone. C'est le musée municipal de Maxey.
Et tu as appelé?
Appelé?
Bah oui, j'appelle, mais j'ai appelé.
Anne, c'est Anne Dupin. La lettre à la police, le réseau sud.
Bien. Donc, Anne savait pour le réseau sud.
Anne savait. Ah, lại một động tựa thì anh không phải, cô ta biết. Đúng rồi, chỉ có mình mới có thể nghĩ rằng đây là bức thư nặng danh. Thứ nhì, còn lại là René và Jean-Pierre. Trước tiên Jean-Pierre có thái độ bực tức dữ dội. Marianne, j'ai une lettre de Jean-Pierre.
Nadia est à moi. Ah, dis donc, je comprends. Il est jaloux, ton Jean-Pierre.
Jean-Pierre est parti, furieux. Étienne dit, Nadia est en danger.
Aïe. Étienne est inquiet.
Rồi, kết đến là René.
On a dit 20 000 euros et pas 20 000. 30 000, je ne sais pas.
Ông ta nâng giá từ 20 000 đến 30 000 euro khi thương lượng với một người môi giới ở Milan. Ông ta thương lượng cái gì? Điểm thứ ba, liên quan đến chuyện tiền bạc. Khi Etienne trao cho Nadia món tiền, cô ta có vẻ ngạc nhiên.
30 000?
Còn mình thì đến bây giờ vẫn chưa biết món tiền dùng vào việc gì.
Bon alors, et René, les affaires?
René a 30 000 euros. Il va à Milan. Etienne ne veut pas. René est comme son frère.
Marseille, Milan, le réseau sud. Bah alors ton Étienne, je suis sûr qu'il est inquiet.
Étienne dans l'or. Liệu René và Jean-Pierre có dính líu vào vụ trộm chiếc hộp của Joseph Song hay không? Mình phải nghe lại các đoạn ghi âm vào ngày xảy ra vụ trộm mới được. Rồi sau đó mình sẽ nói chuyện với Étienne.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Rio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI. Ngày mai Chủ nhật 2 tây tháng 12 2012, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.